thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche, scien Jesus qui averit orae.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Sa-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cùng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một lớp học kia, có cô giáo hỏi các em học sinh thế này, và các em hãy kể cho cô nghe, có một cái gì đó rất quan trọng, một phát minh rất đặc biệt mà cách đây 50 năm chưa hề có. Không biết nếu câu hỏi này được đặt ra cho anh chị em thì anh chị em sẽ trả lời như thế nào? Một phát minh nào đó rất đặc biệt mà cách đây 50 năm chưa hề có. Chắc là có người sẽ trả lời, phi thuyền. Hay có người sẽ nói là computer. Thế rồi có một em bé trong lớp đó nhanh nhẹn nó trả lời thế này. Thưa cô, em. Thưa anh chị em, mặc dầu đây có thể là một lời xin phát biểu, nhưng nơi đó nó lại ẩn chứa một câu trả lời rất chính xác và ý nghĩa. Thưa cô, em chính là một cái phát minh kỳ diệu mà 50 năm trước đó chưa hề có. Thưa anh chị em, thế giới ngày nay có rất nhiều phát minh và khám phá rất giá trị. Nhưng có một phát minh, một sáng tạo vô cùng quan trọng mà lắm khi người ta quên mất. Đó là con người. Con người là phát minh kỳ diệu, đặc biệt nhất trong mọi thời đại, mà nhiều khi người ta quên mất. Đây là một cái lỗ hổng rất lớn trong ý thức hệ của nhân loại. Đúng là người ta có những cái bước nhảy rất xa, nhưng những bước đi gần thì lại không có chắc chắn lắm. Thế cho nên một tác giả kia đã nhận xét thế này, là có một sự mâu thuẫn rất lớn trong thời đại hôm nay. Nhà cửa của con người hôm nay rộng lớn hơn, nhưng gia đình thì càng nhỏ bé hơn. Họ có nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại có ít thời giờ hơn. Các nhà chuyên môn ngày càng nhiều, nhưng những vấn đề cũng ngày càng nhiều hơn. Thuốc thang ngày càng dồi dào, nhưng bệnh tật ngày cũng đa dạng hơn. Của cải ngày càng gia tăng, nhưng giá trị đích thực của cuộc sống thì ngày càng bị giảm đi. Năm tháng cuộc đời có gia tăng đó, sống lâu hơn đó, nhưng phẩm chất cuộc sống thì lại ít hơn. Con người đã có thể lên tới cung trăng, cố gắng tìm cách thám hiểm các hành tinh khác, nhưng lại không thể băng qua con đường để gặp gỡ một người láng giềng mới. Rồi con người đã chinh phục vũ trụ, nhưng vẫn xa lạ với không gian nội tâm. Con người đã cố gắng làm sạch không khí, nhưng lại làm cho tâm hồn ra ô nhiễm hơn. Những nhận xét là như vậy. Nhưng anh chị em thử nhìn vào thực tế, có thấy rằng cái lời nhận xét ấy nó có phần đúng lắm không? Tức là con người lên tới mặt trăng, đi thám hiểm các hành tinh, nhưng lại không đi tới được với những người thân cận của mình. Thậm chí có khi còn trục xuất luôn cả người thân cận. Thử hỏi có ai gần hơn đứa con ở trong bụng? Vậy mà cũng không ít người đã trục xuất nó. Không phải chỉ có trục xuất ra khỏi bụng, nhưng còn cả ra khỏi cái cuộc sống ở trần gian này luôn. Đấy chính là một cái căn bệnh trầm kha, một cái tình trạng quỷ ám mới của thời đại hôm nay, thưa anh chị em. Mà đã là bệnh hay là quỷ ám thì phải cần đến thầy thuốc thôi, cần đến người trừ quỷ thôi. Mà thưa anh chị em, cái người thầy thuốc và người trừ quỷ mà thế giới hôm nay đang cần đến chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến để chữa bệnh, trừ quỷ, để giải thoát con người khỏi sự khống chế của ác thần. Và việc Ngài cứu chữa không chỉ xảy ra ở trong hội đường, nơi nhà thờ, xong còn tại tư gia, như là của nhà của Phêrô, Simon. Không phải chỉ cho họ hàng, đồng hương, những người quen biết, nhưng còn là cho hết mọi người. Chúa Giêsu đã nói là chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Đây là cái điểm rất đáng chú ý trong bài phúc âm hôm nay. Đó là Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài không dành riêng cho một ai, một đất nước nào hay là một dân tộc nào, nhưng là dành cho hết mọi nơi và cho tất cả mọi người. Không ai có quyền độc chiếm Chúa Giêsu cả. Không ai có quyền độc chiếm Thiên Chúa cả. Sau khi xảy ra cái vụ nổ phi thuyền Columbia, thì bên Trung Đông, người ta cho rằng đúng là Thượng Đế Allah đang đứng về phía họ để phạt dân Hoa Kỳ. Tôi tự hỏi, không biết tại sao Thượng Đế lại không phạt mấy người gây chiến, hay là mấy chiếc máy bay thả bom ở bên ở Iraq, mà lại đi phạt chiếc phi thuyền với 7 người trên đó, những người đang đóng góp tài lực, công sức cho lợi ích chung của toàn nhân loại như vậy. Nhưng mà thành tâm xét lại, thì có lẽ đây cũng là cái thái độ thường gặp nơi chúng ta thôi. Khi mà mình giận ai, ghét ai, thì có phải là mình cũng trông cho người ta gặp vài điều xui xẻo cho sáng mắt ra không? Và rồi nếu có chuyện gì không hay xảy đến cho họ, thì ta cũng khoái lắm không? Mình chỉ muốn Chúa đứng về phe mình, mà chẳng bao giờ mình muốn đứng về phe Chúa. Đứng về phe mình thì cũng có nghĩa là mình muốn Chúa đứng về với những ước muốn ích kỷ, tư lợi, là đứng về với những cái lối nhìn phiếm diện của con người. Còn đứng về phe của Chúa thì lại khác, thưa anh chị em. Đứng về phe Chúa là mang lấy cái tâm tư quảng đại của một đấng đã ban mưa xuống trên kẻ lành và người gian ác, cho mặt trời mọc lên trên người công chính và kẻ bất lương. Đứng về phe Chúa là mang lấy cái tâm tư chia sẻ và trao ban. Những người trong đàn Capernaum và một số các môn đệ của Chúa Giêsu sau khi thấy Ngài có quyền năng chữa bệnh, trừ quỷ, thì cứ muốn giữ gìn lấy Chúa cho thành của mình. Nhưng với Đức Giê-xu thì không, ta phải đi đến các thành khác để rao giảng ở đó nữa. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đi ra khỏi cái ranh giới cục bộ của mình, đi ra khỏi những gì là đoàn thể, phe nhóm, tổ chức, phải đi ra khỏi những cái gì là ranh giới của đồng hương, đồng chủng, đồng tôn giáo để có thể đưa Chúa đi xa hơn. Tin mừng của Chúa là phải được loan đi, và môn đệ của Chúa phải là những người sốt sắng với cái sứ mạng đó. Thánh Phaolô đã từng thốt lên: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Phaolô, từ một người ghét Chúa, chống Chúa, nhưng sau đó đã trở thành một con người đầy Chúa, tức là đầy tin mừng. Nhưng mà ông không hưởng tin mừng một mình, trái lại ông đem phân phát biếu không cho mọi người. Ông chấp nhận làm nô lệ, ông chấp nhận ăn ở như kẻ yếu đuối, ông chấp nhận nhận nên mọi sự cho mọi người. Để làm gì vậy? Thưa là để mọi người được cứu rỗi. Đây là tâm tư quảng đại của những ai đứng về phe Chúa. Rồi đứng về phe Chúa còn có nghĩa là chân thành tìm kiếm những giá trị tin mừng do Chúa Giêsu mang lại. Tìm kiếm những giá trị tin mừng, thưa anh chị em. Ngày xưa, như bài phúc âm tường thuật lại, là từ sáng sớm dân thành đã đi tìm Chúa, nhưng mà họ tìm Ngài là để Ngài về làm phép lạ, chữa lành thân xác và ban phát những lợi lộc vật chất, chứ chưa phải đi tìm các giá trị đích thực của tin mình. Phải chăng đó cũng là cái thái độ của không ít người trong chúng ta? Mình chạy đi tìm Chúa vì những nhu cầu thân xác hơn là nhu cầu thiêng liêng. Tôi để ý ở nhiều nơi, mỗi lần có tĩnh tâm hay lớp kinh thánh hay là lớp giáo lý thì chỉ có một số người nào đó đi thôi. Tức là cái con số nó là tương đối khiêm nhường. Nhưng mà hễ nghe nói là có ai đó về đặt tay chữa bệnh thì người ta đi đông lắm. Tôi cứ tự hỏi là không biết người ta đang đi tìm Chúa vì khao khát chân lý, hay người ta đi tìm phép lạ vì những nhu cầu thể xác. Nếu cùng đích chỉ là việc đi tìm những ơn lạ phần xác thôi, thì cái nhận xét chúng ta vừa đọc ở lúc đầu sẽ không sai chút nào. Tức là con người ngày nay được chữa lành bệnh này bệnh kia để năm tháng cuộc đời có gia tăng đó, sống lâu hơn đó, nhưng phẩm chất cuộc sống thì lại ít hơn. Ít hơn vì người ta không chú trọng những giá trị thiêng liêng, những giá trị tinh thần sâu xa. Nhưng để có thể chân thành tìm kiếm những giá trị tin mừng, và có để có thể quảng đại ra đi chia sẻ tin mừng cho tha nhân, thì người ta phải làm được chuyện này. Thánh Kinh có ghi nhận rằng sáng sớm tinh sương, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Như thế, để có thể ra đi đến với tha nhân, trước hết cần phải ra đi đến với Thiên Chúa trong thanh vắng và trong nguyện cầu. Chính những cái giây phút riêng tư với Thiên Chúa mới làm cho bước chân của tôi thêm mạnh mẽ để mang tin mừng cho tha nhân. Chính cái việc tách mình ra khỏi những sinh hoạt hàng ngày để đến với Chúa Giê-xu mà tôi có thể có được những tâm tư, những phán đoán, lời nói, thái độ càng ngày càng mang đầy tin vui, hy vọng và sức sống cho mọi người hơn. Ước gì lời Chúa hôm nay sẽ giúp anh chị em và tôi thay đổi cái thái độ sống, giúp cho chúng ta có được một cái thái độ biết yêu quý hơn những giá trị tinh thần, một thái độ biết cầu nguyện thâm sâu với Thiên Chúa, và một thái độ biết quảng đại chia sẻ Chúa cho tha nhân. Được như vậy là ta đang rao giảng tin mừng một cách thiết thực nhất rồi đó. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Theo Ngài Yêu Người, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên qua tiếng hát của Như Mai, được trích từ CD thánh ca Dâng Chúa Tình Con.
Thương người bằng tình yêu Chúa, thôi oan thù